Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Game Theory: A Simple Introduction của K.H. Erickson là một cuốn nhập môn ngắn gọn về lý thuyết trò chơi, được viết cho người đọc phổ thông hơn là cho người đã có nền tảng toán học sâu. Sách thuộc nhóm phổ biến kiến thức kinh tế và tư duy chiến lược, với mục tiêu giúp người đọc hiểu vì sao quyết định của một người thường phụ thuộc vào điều người khác có thể làm. Thay vì trình bày bằng công thức phức tạp, sách đi qua những khái niệm nền tảng như ma trận trò chơi, thế lưỡng nan của tù nhân, chiến lược thống trị, chiến lược hỗn hợp, trò chơi tổng bằng không, hiệu quả Pareto cân bằng Nash và thông tin bất cân xứng. Điểm đáng chú ý là sách dùng nhiều ví dụ gần đời sống. Từ doanh nghiệp cạnh tranh, người đi xe miễn phí, quan hệ dài hạn, đến quảng cáo và khách hàng. Vì vậy, đây là một bản dẫn nhập thực dụng, giúp người đọc nhận ra cấu trúc chiến lược nằm sau nhiều tình huống quen thuộc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ma trận trò chơi giúp nhìn rõ sự phụ thuộc lẫn nhau trong quyết định. Một điểm nền tảng của cuốn sách là cách dùng ma trận trò chơi để biến một tình huống mơ hồ thành một cấu trúc có thể phân tích. Trong đời sống, ta thường nghĩ quyết định của mình chỉ phụ thuộc vào sở thích riêng. Nhưng lý thuyết trò chơi nhấn mạnh rằng kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào lựa chọn của người khác. Ma trận trò chơi cho thấy các bên tham gia, các lựa chọn có thể có và phần thưởng hay thiệt hại tương ứng với từng cặp hành động. Nhờ vậy, người đọc không chỉ hỏi mình muốn gì mà còn hỏi người kia có động cơ gì, họ dự đoán mình sẽ làm gì và lựa chọn nào của mình vẫn hợp lý trong nhiều khả năng khác nhau. Cách trình bày này làm cho khái niệm chiến lược trở nên cụ thể. Nó cũng giải thích vì sao hai quyết định có vẻ hợp lý khi xét riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo ra kết quả kém. Với người mới học, ma trận là công cụ quan trọng vì nó ép ta tách cảm xúc khỏi cấu trúc quyết định, rồi nhìn vấn đề theo quan hệ giữa lựa chọn, kỳ vọng và hệ quả. Thứ hai, thế lưỡng nan của tù nhân giải thích vì sao lợi ích cá nhân có thể phá hỏng lợi ích chung. Cuốn sách dùng thế lưỡng nan của tù nhân như một ví dụ trung tâm để giải thích xung đột giữa lý trí cá nhân và kết quả tập thể. Trong dạng cơ bản của trò chơi này, mỗi người có động cơ chọn hành động bảo vệ mình, ngay cả khi cả hai sẽ tốt hơn nếu cùng hợp tác. Đây là lý do khái niệm chiến lược thống trị trở nên quan trọng. Một lựa chọn có thể hấp dẫn vì nó có vẻ tốt hơn bất kể bên kia làm gì, nhưng nếu cả hai cùng chọn theo cách đó, kết quả chung lại thấp hơn. Điểm đáng học không nằm ở câu chuyện tù nhân mà nằm ở mô hình lặp lại trong nhiều hoàn cảnh xã hội. Doanh nghiệp có thể giảm giá để giành thị phần, cá nhân có thể không đóng góp vào lợi ích chung, các nhóm có thể không tin nhau đủ để hợp tác. Sách giúp người đọc thấy rằng thất bại hợp tác không nhất thiết đến từ sự thiếu hiểu biết hay ác ý. Nó có thể đến từ cấu trúc khuyến khích, nơi mỗi bên sợ bị bên kia lợi dụng. Vì vậy, để cải thiện kết quả, ta cần thay đổi điều kiện chơi như tạo cam kết, tăng khả năng giám sát hoặc xây dựng quan hệ dài hạn. Thứ ba, cân bằng Nash, chiến lược hỗn hợp và giới hạn của việc tìm lựa chọn tốt nhất. Một phần quan trọng khác của sách là giới thiệu cân bằng Nash, tức trạng thái trong đó không người chơi nào có lợi khi đơn phương đổi chiến lược, nếu chiến lược của người khác giữ nguyên. Khái niệm này giúp người đọc hiểu rằng kết quả ổn định không nhất thiết là kết quả tốt nhất cho mọi bên. Nó chỉ có nghĩa là trong hoàn cảnh hiện tại, mỗi bên đã phản ứng hợp lý trước lựa chọn của bên kia. Điều này làm cho lý thuyết trò chơi khác với lời khuyên thông thường về việc hãy chọn phương án tối ưu. Trong môi trường chiến lược, tối ưu luôn phụ thuộc vào hành vi dự kiến của người khác. Sách cũng đề cập đến chiến lược hỗn hợp, nơi người chơi không luôn chọn một hành động cố định mà kết hợp các lựa chọn theo xác suất để tránh bị đoán trước. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích trong các tình huống cạnh tranh khi tính dễ đoán trở thành điểm yếu. Khi đặt cùng với trò chơi tổng bằng không, nơi lợi ích của một bên thường đi kèm thiệt hại của bên kia, người đọc có thể thấy sự khác nhau giữa cạnh tranh trực tiếp và những tình huống có khả năng cùng cải thiện kết quả. Đây là nền tảng để đọc các tình huống kinh tế, đàm phán và xung đột một cách tỉnh táo hơn. Thứ tư, hiệu quả Pareto, người đi xe miễn phí và vấn đề tổ chức hợp tác. Sách không chỉ nói về cạnh tranh mà còn đưa người đọc đến câu hỏi khó hơn, làm sao tổ chức hợp tác khi ai cũng có động cơ riêng. Hiệu quả Pareto là một khái niệm then chốt ở đây. Một kết quả được xem là hiệu quả Pareto khi không thể làm cho một bên tốt hơn mà không làm cho bên khác tệ đi. Khái niệm này giúp phân biệt giữa kết quả ổn định và kết quả sử dụng nguồn lực tốt. Một xã hội, một nhóm hay một quan hệ hợp tác có thể mắc kẹt trong trạng thái không hiệu quả, không phải vì thiếu lựa chọn tốt hơn mà vì không ai muốn chịu rủi ro thay đổi trước. Vấn đề người đi xe miễn phí minh họa điều này rất rõ. Khi lợi ích chung được chia cho nhiều người, một cá nhân có thể muốn hưởng lợi mà không đóng góp tương xứng. Nếu nhiều người nghĩ như vậy, hệ thống chung suy yếu. Những ví dụ như quản trị toàn cầu, quan hệ dài hạn hoặc các nhóm có lợi ích chung cho thấy lý thuyết trò chơi không chỉ dành cho kinh tế học. Nó cũng giúp giải thích vì sao luật lệ, chuẩn mực, uy tín và cơ chế trừng phạt lại cần thiết. Chúng làm thay đổi phần thưởng, qua đó khiến hợp tác trở nên đáng tin hơn. Cuối cùng, thông tin bất cân xứng làm thay đổi quyền lực trong tương tác chiến lược. Một chủ đề đáng chú ý của cuốn sách là sức mạnh của thông tin bất cân xứng. Trong nhiều trò chơi thực tế, các bên không có cùng lượng thông tin. Một doanh nghiệp có thể biết nhiều hơn khách hàng về sản phẩm. Một người trong quan hệ cá nhân có thể che giấu ý định thật, hoặc một bên đàm phán có thể hiểu rõ chi phí và giới hạn của mình hơn đối thủ. Khi thông tin phân bố không đều, quyết định hợp lý cũng thay đổi. Người có nhiều thông tin hơn có thể định hình kỳ vọng của người khác, còn người thiếu thông tin phải dựa vào tín hiệu, danh tiếng hoặc điều khoản bảo đảm để giảm rủi ro. Sách tiếp cận chủ đề này theo hướng dễ hiểu, cho thấy thông tin không chỉ là dữ liệu mà là một nguồn quyền lực chiến lược. Ví dụ về quảng cáo và khách hàng đặc biệt phù hợp, vì quảng cáo không chỉ truyền đạt thông tin mà còn cố ảnh hưởng đến cách khách hàng diễn giải lựa chọn của mình. Khi nhìn qua lý thuyết trò chơi, người đọc sẽ thấy nhiều tương tác hàng ngày là cuộc chơi về tín hiệu và niềm tin. Điều quan trọng không phải chỉ là ai có sản phẩm tốt hơn hay lập luận tốt hơn, mà còn là ai kiểm soát được thông tin, thời điểm tiết lộ và mức độ đáng tin của thông điệp. Kết luận, Game Theory: A Simple Introduction phù hợp với người muốn bước vào lý thuyết trò chơi mà không bị quá tải bởi mô hình toán học. Người đọc lý tưởng là sinh viên mới tìm hiểu kinh tế học, người làm kinh doanh muốn hiểu cạnh tranh và đàm phán, hoặc bất kỳ ai quan tâm đến cách con người ra quyết định khi lợi ích va chạm nhau. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc cung cấp một bộ từ vựng cơ bản để đọc tình huống, như ma trận trò chơi, chiến lược thống trị, cân bằng Nash, hiệu quả Pareto và thông tin bất cân xứng. Khi đã có các khái niệm này, người đọc dễ nhận ra vì sao hợp tác thất bại, vì sao cạnh tranh có thể dẫn đến kết quả kém và vì sao thông tin đôi khi quan trọng không kém nguồn lực. So với nhiều sách nhập môn lý thuyết trò chơi, có xu hướng học thuật hoặc nặng công thức, cuốn này nổi bật ở tính ngắn gọn, trực tiếp và giàu ví dụ đời thường. Nó không nhằm thay thế giáo trình chuyên sâu, nhưng làm tốt vai trò cánh cửa đầu tiên. Giá trị của sách nằm ở sự giản lược có kiểm soát, đủ để người mới hiểu cấu trúc tư duy chiến lược trước khi đi vào các tác phẩm nâng cao hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ KH Ericsson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!